Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Tin Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, xác định đúng động cơ theo Chúa là một việc làm rất quan trọng cho đời sống thuộc linh của mỗi người. Bởi điều đó sẽ quyết định kết quả cuộc đời chúng ta thành công hay là thất bại. Mời quý vị cùng suy gẫm bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Hai chỗ đứng, một động cơ để nhận được sự nhắc nhở từ lời Chúa. Hãy cẩn thận, đừng vì những bê tham danh vọng mà phải chuốc lấy những đắng cay đau đớn trong đời này và trong cõi đời đời. Bài học nêu trên phân đoạn Kinh Thánh Giăng chương 18 câu 1 đến câu 11.
Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Giêsu đi với môn đồ mình sang bên kia khe Cêdron. Tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. Vả Giuđa là kẻ phản Ngài cũng biết chỗ này, vì Đức Chúa Giêsu thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. Vậy Giuđa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pharisee sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. Đức Chúa Giêsu biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Chính ta đây. Giuđa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. Vừa khi Đức Chúa Giêsu phán: Chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. Ngài lại hỏi một lần nữa: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Giêsu người Nazareth. Đức Chúa Giêsu lại phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những kẻ này đi. Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con. Bây giờ Simon Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Manchu. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta uống sao?
Câu gốc của bài học: Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 10. Câu hỏi suy gẫm: So sánh câu 2 và câu 5 cho thấy điều gì về sự thay đổi chỗ đứng của ông Giuđa? Động cơ khiến sứ đồ Giuđa được Chúa kêu gọi trở thành Giuđa kẻ phản Chúa là gì? Chúng ta đang theo Chúa với động cơ nào? Kính thưa quý vị, sau khi chuẩn bị tinh thần cho các sứ đồ, chương 13 đến chương 17, Chúa Giêsu cùng họ đến khu vườn quen thuộc. Câu 2 cho thấy ông Giuđa cũng biết chỗ này, vì ông vẫn thường đến đó với Chúa và các sứ đồ khác để hội họp và cầu nguyện. Câu 5 cho biết đêm hôm ấy ông Giuđa cũng đến và cũng đứng đó với họ. Với họ bây giờ không phải là với Chúa và các sứ đồ thân cận của ông nữa, mà là với những kẻ cầm khí giới đến bắt Chúa. Từ chỗ đứng với Chúa và các môn đồ, ông Giuđa chuyển sang đứng bên phe của những người bắt và giết Chúa. Từ sứ đồ Giuđa, ông đã chính thức trở thành Giuđa kẻ phản Chúa. Câu 2 và câu 5. Kinh Thánh ghi về ông Giuđa không nhiều. Lần đầu tiên ông xuất hiện trong danh sách 12 sứ đồ được Chúa chọn sau một đêm ngài thức trắng để cầu nguyện. Luca chương 6, câu 12 đến câu 16. Ông được Chúa đặt ngang hàng với các sứ đồ khác như Phi-e-rơ, Andrê, Giăng, vân vân. Lần khác khi Chúa bảo đoàn dân tìm Ngài vì muốn được Ngài hóa bánh cho họ ăn, chứ không hiểu rằng Ngài chính là bánh từ trời. Khi ấy, nhiều người đã trở lui không theo Ngài nữa. Ngay sau đó, Chúa cũng buồn bã nói về ông Giuđa: Ta há chẳng đã chọn các ngươi làm 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ. Giăng chương 6, câu 22 đến câu 71. Một lần khác, khi bà Mary đập bể bình đựng một cân dầu cam tùng quý giá để sức chân cho Chúa, sứ đồ Giăng viết, nhưng Judas Iscariot nói rằng, sao không bán dầu thơm đó, lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Giăng chương 12, câu 4 đến câu 6. Sứ đồ Matthew ký thuật, ông Judas bằng lòng bán Chúa với 30 nén bạc. Matthew chương 26, câu 14 đến câu 16. Bởi đâu sứ đồ Judas được Chúa kêu gọi, lại trở thành Judas kẻ phạm Chúa? Những lần Kinh Thánh đề cập đến ông đều liên quan đến việc tìm kiếm bánh ăn, của báu, tiền bạc. Ông đi theo Chúa, nghe Chúa dạy, chứng kiến việc Chúa làm và làm việc Chúa giao, nhưng động cơ bên trong là vị kỷ, vật chất. Ông làm công việc Chúa, nhưng kỳ thực là để làm đầy cái bụng và túi mình. Lòng tham tiền bạc đã khiến ông ở với Chúa, nhưng không có Chúa, sánh bước với Chúa, nhưng lòng chỉ nghĩ đến tiền. Và cuối con đường, ông đã chọn bán Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cứu con khỏi lòng tham mê tiền bạc, để con không phải chuốc lấy nhiều điều đau đớn trong đời này và cả trong cõi vĩnh hằng. Amen. Quý vị thính giả thân mến, trong mùa kỷ niệm Chúa chịu thương khó năm nay, mỗi chúng ta cần tự hỏi, tôi đang đứng ở đâu? Tôi đến chỗ quen thuộc, nơi có Chúa, để biết Chúa hay để kiếm chác? Có những cái rễ tham tiền bạc nào đang len lỏi vào lòng tôi không? Cho con tin Chúa thật lòng, dẫu bao gian khó vẫn không đổi dời, chớ vì danh lợi cuộc đời, mê tham tiền bạc để rồi đắng cay. Hôm nay là lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó. Mỗi người con Chúa hãy nỗ lực rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến, hầu ngày càng có thêm nhiều người nhận biết ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu dành ban cho mình.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.